kể một vài câu chuyện về vấn đề gì? Tâm linh đã được gặp và được nghe. Ở đây là gì? Câu chuyện này là do Quỳ Ngọc kể lại. Tức là các vị ở trên Phật tử và các cô, các bác ở trên Quỳ Ngọc kể lại. Có nhiều trường hợp trẻ em khóc đêm, người già mất ngủ, thỉnh miếng ngọc, lá bồ đề có khắc thần chú, án mani bát minh hồng về, để dưới gối, thì trẻ con ngủ ngon, không khóc đêm nữa. Cái trường hợp này các vị kể lại có, thầy cũng nghe rất nhiều những câu chuyện này như thế rồi. Vì sao mà cái việc đó lại thành tựu như thế? Xin thưa các quý vị là nguyên cái khí của ngọc nó đã tốt rồi. Nó thiên về gì? Về dương. Và thiên về gì? Mà thuộc về gì? Chính khí mà thiên về dương. Cho nên chúng ta thấy là ngày xưa vua chúa quan lại những người có điều kiện, họ mới có gì? Có ngọc để đeo, có ngọc để trong nhà. Đeo ngọc bội hay là để ngọc trong nhà để gì? Để gọi là tích phúc á, nghinh tường, để gọi là chấn tà khí và nghinh gì? Nghinh sinh khí, để đoán sinh khí, đoán những điều tốt đẹp, vân vân. Vì vậy trong gì? Trong ngọc nó có, theo khoa học thì nó có những loại khoáng chất nó rất là tốt cho sức khỏe của con người chúng ta. Cho nên đeo ngọc, đeo vàng, đeo bạc, đặc biệt là gì? Ngọc và bạc nó không chỉ là vật quý, mang cái tính trang sức rất lớn, làm đẹp và cho bản thân rất lớn, mà nó còn có cái sinh khí để gì? Giúp cho sức khỏe này cũng khá tốt, đặc biệt là bệnh tim mạch, tim mạch, bệnh cao huyết áp, vân vân. Và các vị đấy, cao huyết áp hoặc bị trúng gió, các vị lấy miếng ngọc cạo gió nhanh khỏi hơn là cạo gió bằng bạc rất là nhiều. Cạo gió bằng ngọc cái chỉ, bằng bạc có thể 5 phút, 10 phút chúng ta mới thấy đỡ, nhưng bằng ngọc cái chỉ 2, 3 phút rồi đỡ ngay, đỡ nhìn thấy luôn, đỡ mà chúng ta thấy thì rất là nhanh luôn. Nếu trúng gió, các vị cứ cạo ở trán, hai bên mí mắt, hai bên thái dương, rồi nếu huyết áp thì cạo gì, hai bên cái gần bên vành tai ra, cái chỗ lõm lõm này này, cạo ra vào dưới đuôi tai này, cạo dưới đuôi tai và cạo gì dưới cái mũi này, cạo tí huyết áp một tí xuống ngay, và cạo ở lòng bàn tay, lòng bàn chân nữa, huyết áp nó xuống rất là nhanh. Nếu trúng gió thì cạo gì, từ chỗ gáy này cho xuống chỗ lưng, 2-3 phút sau là gì? Đỡ thấy, như là mình nhìn thấy nó đỡ luôn, nhanh như thế đấy. Vì cái này thầy cũng có vài lần trúng gió. Ngày xưa cạo đồng bạc thì thấy rất là lâu. Thế nên trong phòng thầy bây giờ đi đâu cái túi của thầy lúc nào phải có cái miếng ngọc thì mang theo. Nếu có trúng gió hay cái gì đó mệt mệt ra cạo gió một tí thì người nó tỉnh lại rất là nhanh. Cái này là sự thật, nó cũng rất là tốt. Cho nên ngoài cái việc gì nó tốt về bản thân nó để sinh khí đã tốt rồi, lại còn đã được gì tăng ni Phật tử chúng ta làm lễ từ khi dưới Hải Phòng về, mấy trăm tăng ni Phật tử đã xuống tận Hải Phòng trì chú làm lễ dọc lên trên đường này, làm lễ hôm khai trương để làm này, làm xong là để lên thất thầy hoặc là để lên trên gì, để lên trên ban thờ làm lễ, lễ suốt ngày như thế rồi thì đương nhiên nó phải tốt thôi. Về mặt tâm linh, về mặt giá trị thực của nó đều tốt cả. Cho nên chính vì vậy mà ở đây các Phật tử và các vị kể câu chuyện này, nói rằng là có những trẻ con gì hay khóc đêm, hay khóc mất ngủ, để cái miếng ngọc đó vào gối là gì, là khỏi ngay. Nhiều trường hợp như thế rồi, không chỉ trẻ con mất ngủ mà người già mất ngủ, nhiều người mất ngủ để cái vấn đề, làm cái vấn đề đó cũng được ngủ, giấc ngủ rất là ngon. Lại có trường hợp nhiều người bị huyết áp cao, sau khi thỉnh chiếc nhẫn đeo vào tay thì huyết áp ổn định, và cũng giới thiệu cho nhiều người khác đến thỉnh và đeo, đại đa số đều nói rằng huyết áp ổn định trở lại. Cái này thì thầy chưa được chứng kiến ai kể, cái này với thầy, nhưng đây là trên Quỷ Ngọc kể lại, thầy nghĩ rằng chắc là cũng sẽ có. Còn một câu chuyện nữa, Quỷ Ngọc chúng con được nghe câu chuyện về sự nhiệm màu khi thỉnh Ngọc như sau. Có một gia đình 4 thành viên, bố mẹ và 2 con gái. Do điều kiện không cho phép nên gia đình vẫn phải sống gần nghĩa địa đến nay đã 13 năm. Gia đình không cho phép nên phải sống. Chắc là hoàn cảnh đúng không? Không đủ tiền để mua đất ở ra nơi khác. Cho nên nó gọi là gia đình hoàn cảnh không cho phép. Nên phải vẫn phải ở nhà gần nghĩa địa 13 năm nay. Cái này thì thực sự là cũng nhiều gia đình phải như thế đấy. Cả nhà của thầy trong quê cũng thế, nhà thầy quê ngoại ấy. Nhà bà cụ của thầy bây giờ, ngày xưa là bãi nghĩa địa đó các quý vị. Bãi nghĩa địa luôn, chôn gì chôn trắng ở trên đó luôn. Mà đích thân thầy khi về đó này, cái năm đó là năm thầy 14, 15 tuổi. Đích thân thầy là ban ngày thì đi đào đáy vàng, đi kiếm củi để phụ mẹ nuôi gia đình. Đêm lại thì hôm nào mà trời tối không có trăng á, thì thắp cái đèn kỳ. Cái đèn kỳ là cái đèn gì? Cái đèn dầu ngày xưa đó. Thắp 2 cái đèn dầu lên bắt đầu là gì? Là san. San cái hố mà họ gì? Họ cải cát rồi họ bỏ đấy. Chúng ta thấy có nhà ai cải cát xong họ lại lấp đâu? Bỏ đấy họ chuyển đi. Hung táng, nghĩa trang hung táng. Thế là thầy cứ đi lấp lại và đến gì? 2-3 tháng mới hết cái khu đất đấy. Mới hết những cái hố bãi tha ma nó chẳng chịt như thế. Cho nên nó làm cái nhà đấy bảo là làm ở đấy có người nói là gì? Ở đấy vẫn còn có ma thì đương nhiên rồi. Làm trên bãi nghĩa địa mà. Những cái ngôi mộ chuyển đi thì có thể là hết. Nhưng còn những cái ngôi mộ trẻ con ấy, hài nhi ấy, thì có ai chuyển đi đâu. Một thời gian sau là gì? Là bỏ là bẵng đi là hết thôi. Đó. Thì cái thân xác xương có thể gì? Tan rã hòa chung vào đất, nhưng cái linh hồn có thể vẫn còn ở đấy. Cho nên thầy mới khuyên người nhà ở nhà, khuyên bà cụ là phải chịu khó niệm Phật hàng ngày. Bà cụ lên ở cái nhà mới bảo là bà cứ lên ở đó là mất ngủ, nhưng mà thôi thần hồn nát thần tính. Cả cái khu vực đất ở đấy chỗ nào chẳng có bãi tha ma, mà chả có cái chỗ nào không là cái chỗ không có mồ cả. Cho nên quan trọng nhất là phải tu tập thôi. Cho nên ở trên cái đất trên bãi tha ma thì thường là ngày xưa các cụ nói gì nó cũng không được thuận lắm đâu. Nhưng mà thôi, vì hoàn cảnh, điều kiện hoàn cảnh gia đình không cho phép, không thể làm gì được. Như trường hợp Phật tử này nè, nói rằng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép cho nên phải sống gần nghĩa địa 13 năm nay, không thể di chuyển được. Thì nói như vậy thì thầy mới thấy thì xét về gia đình nhà mình ngày xưa, chính gia đình thầy mà, từ thầy từ quê nội về quê ngoại có cái gì đâu. Không có cái gì cả. Ba mẹ con ở với nhau không có cái gì. Cho nên là may là thôn người ta còn cấp cái miếng đất đó. Tất cả mấy cái nhà khu vực đó đều là ở trên bãi tha ma hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhà khu vực cái xóm mới của thầy ấy, và xóm đồi mít ấy, toàn là ở trên bãi tha ma đấy. Mấy nhà ở trước thì còn đỡ hơn, ít hơn. Nhưng từ cái nhà bác bá ở chung ở bên cạnh nhà thầy cho đến ăn trở vào đằng trong là cái nghĩa địa kín ấy, nhiều lắm. Cho nên cũng chỉ xuất phát từ cái chỗ gì không có. Thì thôi, may mắn là ngày xưa người ta thì ông trưởng thôn còn chia cho, bây giờ còn không có chia đất mà chia nữa. Bây giờ muốn ở là phải đi mua. Mà mua thì có tiền đâu mà mua. Cả một vấn đề. Cho nên thì cái trường hợp mà Phật tử này bảo là kể câu chuyện của gia đình Phật tử này 13 năm ở cạnh cái bãi tha ma do điều kiện hoàn cảnh gia đình không cho phép, tức là khó khăn đó. Thì thầy nghĩ là cũng đúng thôi. Để mua được một miếng đất chuyển nhà không phải đơn giản. Có khi mua được đất rồi nhưng mà để chuyển một ngôi nhà lại cũng là một quá trình nữa. Nên gia đình sống ở đó đến nay gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ và hay bị quấy rối bởi người âm. Đặc biệt là 2 cô con gái thường mơ thấy ma. Thấy ma cả ban ngày. Ghê chưa? Ngày xưa thầy cũng thấy ma mấy lần rồi. Hỏi ma nó giống thế nào? Nó giống ai? Ở đây chúng ta có ai thấy ma chưa, giơ tay xem nào. Thấy ma thì phải thấy ma chứ, còn nghe thấy chuyện ma thì không. Ai thấy ma chưa, giơ tay xem. Giơ cao lại xem nào. Có ai thấy ma chưa, giơ tay cao thì xem. Có đấy, khá nhiều cánh tay. À, khá nhiều. Vâng, cảm ơn các Phật tử. Giơ tay thôi chứ không bắt lên trả lời đâu mà phải sợ. Thế hỏi thấy ma như thế nào thì xin thưa các quý vị, mỗi vị thấy một gì, một kiểu khác nhau, không ai giống nhau đâu. Ở vì ma thì thường nó không có hình tướng thật với chúng ta, nhưng cũng có nhiều người gì nhìn thấy bằng hình dạng này, bằng kiểu cách này hoặc kiểu cách khác, không giống nhau, làm cho người thấy ra bất an, mất ăn mất ngủ và lo lắng sợ sệt, thậm chí sinh bệnh, thậm chí là gì, điên khùng loạn tâm, vân vân. Cho nên ma tuy không nhìn thấy bằng xương bằng thịt như con người chúng ta, nhưng mà cũng đem lại gì, cái nỗi lo sợ và ám ảnh cho rất nhiều người ở thế gian của chúng ta. Vì vậy mà cô con gái của gia đình Phật tử này, cô con gái lớn của gia đình Phật tử này có khi thấy người có hình dạng kỳ dị ở trong nhà. Khi thì thấy có người ở trong góc tường lè chiếc lưỡi ra thật dài. Có dài không? Không dài vì thầy đã phải là ma đâu mà dài. Bao giờ thầy là ma thì chắc nó cũng phải dài đến gì? Đến cả gì? Cả gang tay, thậm chí cả mép. Có khi các vị lúc đó nhìn thấy thầy sợ chạy mất dép. Bảo lên chùa khai nguyên, thôi không lên nữa đâu, sợ lắm, nhìn thấy ma ông Thịnh thì sợ lắm. Thôi yên tâm, cho dù thầy là ma thì cũng không nhát chúng ta sợ đâu. Nếu có lầm ma chúng ta có thấy thầy cũng chỉ có hoan hỷ thôi. Vì sao? Thầy còn sống nhìn thấy có khi lại sợ. Nhưng là ma rồi các vị thấy thì là tốt đấy. Nói vui chút xíu thế thôi, chúng ta đỡ buồn ngủ. Phật tử này nói rằng là gì? Kể là cô con gái lớn có khi thấy ma thè chiếc lưỡi ra ở trong góc nhà. Thè lưỡi ra ở trong góc nhà. Cô bé sợ quá nên không dám ngủ ở nhà mà phải sang nhà bà để ngủ. Lúc người mẹ lên chùa, nhìn sắc diện của cô ấy lo lắng, bất an, vân vân. Đây là các vị Phật tử và các cô, các bác ở Sườn Ngọc kể lại. Người mẹ trong câu chuyện trên, sau khi lên thỉnh Ngọc ba miếng hình Bồ Tát Di Lặc nhỏ, tức là hình thỉnh cụ hình Bồ Tát Di Lặc nhỏ nhỏ để đeo ở ngực đó, đeo ở trên người đó, hai cho con và một cho bố. Nhà có bốn người mà thỉnh có ba, keo kiệt thế. Kết hợp trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy thì cả nhà đều niệm thầm danh hiệu Phật, tức là về chắc lên được các Phật tử và các sư ở trên đó, các bác các cô trên đó khuyên là gì? Về đeo ngọc rồi nhưng mà về kết hợp với niệm Phật nữa thì cái tác dụng thì mới càng tốt lên. Cho nên về thì cả gia đình cùng niệm Phật, nhưng mà lại thỉnh có ba cái mặt ngọc hình Bồ Tát Di Lặc, một cho chồng và hai cho con gái. Thì về nhà hai bé ngủ ngon và đặc biệt không thấy ma nữa. Ghê chơi cái gì mà ghê thế. Hôm nay Phật tử này có ở đây không? Hôm nay có lên đây không thì đứng lên ở trong hội trường, lên đây để phỏng vấn trực tiếp một tí xem. Nếu có ở trong hội trường này, theo lời kể cả nhà ai cũng mừng. Sau khi hai đứa con ngủ không thấy ma nữa thì cả nhà ai cũng mừng. Theo lời kể thì riêng người mẹ không đeo ngọc thì trong khi uống nước dường như có một bàn tay của ai đó giữ lại, không cho cử động, phải nhờ sự giúp đỡ của chồng mới trở lại bình thường được. Làm gì mà như chuyện Tiếu Lâm, cái này phải nhờ Nguyễn Ngọc Ngạn mà đọc vào đêm khuya thì thôi rồi.
Cả nhà ai cũng mừng, theo lời kể thì riêng người mẹ không đeo ngọc
Ngày xưa có cái chuyện kể về ma của Nguyễn Ngọc Ngạn đọc vào đêm khuya mà. Nghe sợ lắm, nhưng ngày xưa thầy đi học rất sợ ma. Nhưng mà lại rất thích nghe gì? Ông ấy đọc về chuyện gì? Chuyện ma vào đêm khuya. Cái trò đời nó lại càng sợ lại càng gì? Tò mò. Nghe và xin lỗi các vị. Ngày xưa mà đi học ở chỗ chùa Mô Lao á, xin lỗi, phải đi từ nhà khu nghỉ sang khu vệ sinh, nó phải xa tít rồi sang phía đằng sau nhà tổ cơ. Sợ, nhưng mà vẫn cứ thích gì? Thích nghe. Lắm hôm là đi vào đêm khuya là cứ phải gọi cái sư ông ở bên cạnh, hoặc sư bác bên cạnh là thôi dậy hai anh em mình đi. Đấy, xin lỗi các vị, đã sợ ma như thế mà vẫn thích nghe chuyện ma. Ông ấy đọc chuyện ma rất là hay. Các vị muốn nghe chuyện ma về vào mạng lên nghe ông ấy đọc chuyện ma. Nói rằng và kết thúc là người mẹ trong câu chuyện trên tức tốc lên chùa sau đó thỉnh một miếng ngọc bội cho mình về đeo trên cổ và cũng niệm Phật, đồng thời còn dẫn em gái em dâu thì nhớ không rõ, đây là trên kia Phật tử kể lại, và giới thiệu những người khác lên thỉnh ngọc về để đeo. Nhìn nét mặt tươi vui và niềm hân hoan của trên ánh mắt của người mẹ và những người được chứng kiến cũng cảm thấy rất xúc động và mừng thay cho cô ấy. Thầy mong rằng Phật tử này hôm nay nếu đến đây này thì đứng lên, hoặc là có thể nếu ở ngoài thì có thể lên đây thầy phỏng vấn một chút cho nó thực xem thế nào. Hoặc nếu không, hôm nay không lên được thì nếu nghe thấy câu chuyện này thì nên đăng ký một cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu vào một cái kỳ này hoặc là kỳ sau. Để chia sẻ cho mọi người thì nó sẽ sinh động hơn. Và còn nói rằng có khá nhiều những câu chuyện mà thầy cũng đã được đích thân được nghe, được kể, và đặc biệt là hôm Tết. Hôm Tết có một cái câu chuyện ở trên chùa Tản Viên đấy. Thầy lên đó và có Phật tử, hai vợ chồng bế một đứa con nhỏ xíu nhỏ xíu là khoảng độ tầm 3-4 cân. Bé xíu như thế phải sinh lâu chưa và mới được hơn 2 tháng. Và hơn 2 tháng là sau cho con đi chùa rồi. Và là con cầu tự cho nên cho con lên để lễ Phật. Hai vợ chồng kể câu chuyện đó với thầy là cưới nhau được gần 5 năm rồi. Thế mà vẫn không sinh được con. Đi chữa, đi chạy các kiểu rồi, thậm chí là đi làm ống nghiệm rồi cũng vẫn không được. Cho nên vô tình lên trên mạng nghe được cái bài thầy giảng về theo pháp hội cầu an đầu năm để cầu con. Cho nên là đầu năm pháp hội cầu an đầu năm vừa qua năm 2022 đó, cả hai vợ chồng lên theo pháp hội 3 ngày và về thỉnh một cái đôi vòng tay về bằng ngọc về để đeo. Và hai vợ chồng đó cứ lấy cái vòng tay đó là niệm Phật hàng ngày và làm đúng theo thầy, về là hai vợ chồng ăn chay trường 21 ngày, ngủ riêng phòng và làm trì trai giữ giới, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày như thầy dặn. Và hết 21 ngày, hai vợ chồng lên chùa Tản Viên xin nước. Xin nước xong về thì chưa đầy tháng sau thì bà vợ có biểu hiện, thế là đi khám, bác sĩ bảo là có tin gì, tin vui. Thế là đến cuối năm thế là sinh con. Đầu năm cháu nó mới có được 2 tháng chút xíu thôi. Bé tí tí, nhìn các cháu nhỏ nó bé tí tí, mang lên, hai vợ chồng mang lên chùa và lên lễ Phật lễ tạ và con cầu tự. Đấy cũng là gì? Những cái câu chuyện mà nó rất là thiết thực ở trong đời sống này. Các Phật tử chúng ta nghe các cụ cái sẽ nói thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu chúng ta hoan hỉ nhất tâm để tin vào một cái pháp môn tu tập ở trong nhà Phật chúng ta, để đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, đem công đức ấy để hồi hướng, để cầu nguyện một cái việc gì đó, thì chư Phật Bồ Tát thường không bỏ rơi chúng ta đâu. Cho nên pháp hội đầu xuân như thế này, đây là pháp hội cầu an, đồng thời cũng là pháp hội gì thiên về cầu duyên rồi cầu tự. Cầu tự tức là cầu con đó, pháp hội Quán Âm như thế này. Cho nên các Phật tử chúng ta trong mấy ngày pháp hội cố gắng nhiếp tâm, nhất tâm để mà dâng những lời cầu nguyện, những lời tác bạch của mình lên Tam Bảo, lên chư Phật mười phương, lên Đức Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Đại Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Thể, các vị hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam của chúng ta, Lịch Đại Gia Tiên Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta, chư vị thần linh thiện thần, các ngài gia trì cho. Thì cái sở nguyện của chúng ta, thầy cũng mong rằng sớm được thành tựu, và cũng đem công đức tu hành nhỏ bé của mình cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho các vị sớm được thành tựu những sở nguyện của các quý vị, cầu được ước thấy những cái việc thiện, việc tốt, việc lành, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội của chúng ta, được như nguyện để chúng ta thì chúng ta sớm phát được Bồ Đề Tâm, tín kính Tam Bảo. Đã tin rồi thì tin nhiều hơn, đã kính rồi thì kính nhiều hơn, đã thành tâm tu tập rồi thì tu tập tinh tiến hơn, để sau khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Có một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hoan hỷ cho con hỏi. Ngày xưa anh trai con nghiện rượu, con gieo duyên thì anh con bảo Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu. Gieo duyên, em gieo duyên cho anh thì anh bảo Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu. Tại sao lúc đó thì Phật tử này không là gì, bảo ta là Tề Thiên Đại Thánh đây, ta khuyên ngươi gì chính thức bỏ rượu từ ngày hôm nay. Xem anh có bỏ được rượu không. Nói vui thế thôi. Đọc tiếp câu hỏi này: bên con cùng con dâu anh trai, cái gì này, thế nào kiểu gì thế này, tự nhiên lại nói là khuyên anh bỏ rượu, thì anh bảo là Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu. Bên con cùng con dâu anh trai con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, xin Phật gia trì cho anh con biết đến Phật pháp. Nay được Phật gia trì, anh con đã biết tụng kinh, con núc đầu. Thầy đọc nguyên văn nhé. Con núc đầu, chỉ dám bảo anh con tụng kinh Phổ Môn cho ngắn. Anh con tụng được khoảng 3 tháng thì anh con mê ngủ, có người mặc áo vàng gọi bảo phải tụng kinh Địa Tạng đi. Thầy cho con hỏi, anh con mê ngủ như vậy có phải thiên ma 3 tuần nó bảo không ạ? Con cảm ơn thầy chỉ cho anh con nghe qua trực tuyến pháp hội để anh con ngày càng tu tập tinh tiến. A Di Đà Phật. Con anh con bây giờ biết ăn chay trường rồi ạ. Ôi trời, hoan hỉ quá đấy. Và chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu, thế mà bây giờ ăn chay trường, mà ăn chay trường được thì cái rượu có dễ bỏ không? Rất dễ. Ăn chay trường được là một việc cực kỳ khó với Phật tử tại gia chúng ta, kể cả với người xuất gia chứ không phải là với Phật tử tại gia. Nhưng mà vì này gì, tụng kinh có một thời gian mà bây giờ phát nguyện, phát tâm ăn chay trường được rồi thì rượu ấy mà rất dễ bỏ. Không chỉ Tề Thiên Đại Thánh mới khuyên được, mà cái này gì là Phật khuyên nữa chứ. Quá hay. Cho nên á, một thời gian tụng kinh Phổ Môn thì anh của Phật tử này nằm mơ, trong giấc mơ nghe thấy có tiếng bảo là gì phải tụng kinh Địa Tạng đi. Phật tử này lo lắng và hỏi thầy rằng anh mơ hoặc là nghe thấy tiếng nói như thế thì có phải là thiên ma ba tuần phá không? À, hay là như thế nào? Thì thầy nói luôn này nè. Kinh gì cũng là kinh của Phật. Nhưng mà kinh Địa Tạng ấy được gọi là bộ hiếu kinh, là một bộ kinh căn bản. Một bộ kinh ấy dạy cho tất cả các hàng căn cơ thượng trung hạ đều có thể gì? Có thể được. Trên như Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ấy, Quán Âm Thế Chí Địa Tạng, còn phải y giáo phụng hành tuân theo để hành trì tu tập và xiển dương cơ mà. Dưới như hàng gì? Hàng quỷ thần. Đó. Hàng quỷ thần là những cái tầng lớp mà ương ngạnh, mà khó bảo nhất, còn phải gì? Phải theo cơ mà. Còn những đứa con gì? Đứa con hiếu thảo như là gì? Quang mục như là Bà La Môn, vân vân, đó là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng đó. Còn thực hành theo còn được lợi ích như bây giờ cơ mà. Mà rất rất nhiều những Phật tử trong đạo tràng chúng ta mấy năm nay tu tập theo bộ kinh Địa Tạng, được công đức và lợi ích là gì? Không thể nghĩ bàn, không thể kể xiết được. Có bao nhiêu gia đình từ chỗ là gì? Ốm đau, bệnh tật, hoặc là gia đình bất an, bất hòa, mà tụng kinh Địa Tạng giải quyết được vấn đề đó. Tu tập theo kinh Địa Tạng giải quyết được vấn đề đó. Cho nên một bộ kinh Địa Tạng á, trước đây mọi người cứ nghĩ rằng là gì? Là một bộ kinh chỉ dành tụng trong khi có người chết, ở trong gia đình, trong dòng họ thì mới đem ra để tụng thôi. Thậm chí là có một số các sư xuất gia bao nhiêu năm rồi vẫn cứ hiểu như vậy, vẫn cứ mặc nhiên cho là tụng kinh Địa Tạng thì dành cho bao giờ có đám ma mới gì? Mới tụng, có đám lễ cầu siêu mới tụng. Còn đang yên, đang lành, không ai tụng kinh Địa Tạng, sợ ma nó về về chùa. Vân vân, thậm chí người xuất gia còn nghĩ như vậy, huống chi Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên là mặc nhiên, bộ kinh Địa Tạng á, từ trước cho đến năm 2015, khi mà thầy chưa triển dương mạnh bộ kinh này, thì đại đa số ở Việt Nam chúng ta, các tăng ni Phật tử, tín đồ Việt Nam chúng ta, phần lớn chỉ gì? Dành bộ kinh Địa Tạng tụng cho dịp Vu Lan báo hiếu, tức là vào tháng 7 đó. Và gia đình dòng họ nhà nào có người mất thì đến thỉnh các thầy tụng, hoặc các đạo tràng Phật tử mới lôi ra để tụng thôi. Bằng không cứ cất ở trong gì? Trong giá kinh thôi. Nhưng từ năm 2015 đến nay, từ khi thầy phát nguyện hội tập và xiển dương bộ kinh này, có rất rất nhiều gia đình Phật tử đọc tụng và tu tập theo bộ kinh này, được lợi ích chẳng thể kể hết được. Thực sự là không thể kể hết được. Mà đạo tràng của chúng ta đông, và nhiều người đến chùa như ngày hôm nay cũng là do gì? Học và tu theo kinh Địa Tạng, được cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị của Ngài, của Bồ Tát Địa Tạng và của mười phương Tam Bảo gia trì cho. Cho nên các vị mới gì? Mới đến chùa đông như thế này. Chứ không phải là xây ngôi chùa to, pho tượng Phật lớn họ đã đến không đâu. Có rất nhiều chùa rất to, tượng Phật lớn, nhưng họ chỉ đến một lần mà không bao giờ muốn quay lại lần thứ hai nữa. Đó, đến một lần tham quan thôi, biết rồi thì không bao giờ đến nữa. Nhưng ở đây chúng ta thì đầu năm đi pháp hội cầu an đầu năm, tháng 4 lại đi tiếp, tháng 7 đi tiếp, tháng 9 đi tiếp, tháng 11 đi tiếp, và Tết đi rồi thì bây giờ lại gì? Lại lên tiếp. Có vị từ Tết đến giờ đến chùa đến thì đến cả chục lần rồi. Đến thôi. Quay chùa như một ngôi nhà thứ hai của mình, một ngôi nhà gì? Rất là thân thương như ngôi nhà của chính mình vậy. Cho nên coi chùa như ngôi nhà, cho nên về chùa như về nhà. Đây là một điều thầy nói với các quý vị, không phải ngôi chùa nào ở trên Việt Nam hay là ở trên đất nước này cũng làm được điều đó. Thực sự đấy. Đại đa số các Phật tử chúng ta ở đây về chùa khai nguyên đều có một cảm nhận như là về chính ngôi nhà của mình. Ở trong chùa chúng ta thấy thân quen như ở nhà mình. Mặc dù có người đến chùa gì 3 năm nay, 4 năm nay đến chùa tham dự rất nhiều khóa tu, chưa một lần được nhìn thầy trực tiếp, cách xa khoảng 1-2-3 mét. Có nghĩa chỉ nhìn thấy gì? Ở tít dưới cuối hội trường hoặc là ở tít ở ngoài sân, nhìn qua màn hình thấy thầy thôi. Khi cung nghinh thầy đứng từ xa nhìn thấy thấp thoáng là vái vái mấy cái thôi, đến mấy năm rồi vẫn chưa được chạm mặt, nhưng vẫn cứ gì? Cứ đến. Vì coi ngôi chùa như là nhà của mình, coi thầy như là gì? Coi thầy chùa như là gì? Là vì sư phụ gần gũi và đáng kính nhất của mình rồi. Cho nên các vị dù chưa được thấy trực tiếp như vấn đề, sáng nay thầy đi một vòng kiểm tra, phải có đến hơn chục người cứ níu lại: A-di-đà Phật, thầy đây rồi, thầy đây rồi, nhìn thấy thầy thật đây rồi. Thầy hỏi: có gì không cụ? Dạ không, con mừng quá thôi, con chỉ nhìn thấy thầy ở trên tivi thôi, về chùa mấy lần rồi nhưng chưa được gặp, nay mới nhìn thấy thầy. Cứ thầy đây rồi lại còn tóm cả tay nữa. Bảo thôi A-di-đà Phật, cụ ơi để thầy đi công việc một tí, cụ cứ vào hội trường đi, và thầy cho con cầm tay thầy một cái. Không, cụ già rồi đừng có nghĩ xấu nhá, các cụ già rồi 60-70 rồi, yên tâm, có cầm tay hay là cầm chân đi chăng nữa thì cũng yên tâm. Các cụ không sợ mất thầy đâu mà lo. Bảo là các cô trẻ trẻ cầm tay thì mới sợ chứ, thì con phải đặt câu hỏi. Còn các cụ 60-70 rồi yên tâm tuyệt đối nhá. Đấy, cho nên á, vì sao mà nói rằng á, Bộ Kinh Địa Tạng đem lại cái lợi ích thiết thực cho đời sống của chúng ta? Vì đây chính là gì? Bộ Hiếu Kinh. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài giảng Kinh Địa Tạng lần thứ nhất, Ngài nói là gì? Tất cả các đạo tràng mà Ngài xây dựng lên, Bộ Kinh Ngài giảng ở đạo tràng ấy nhất định phải là Kinh Địa Tạng, không giảng kinh nào khác ngoài Kinh Địa Tạng. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng Bộ Kinh Địa Tạng rất là quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng tâm linh của tăng ni Phật tử chúng ta. Chúng ta học theo Kinh Địa Tạng, tụng theo Kinh Địa Tạng, chúng ta đang trở về gì? Cái cội nguồn, cái nền tảng đạo đức, lối sống lành mạnh, tri ân, báo ân, hiếu thảo của con người chúng ta, dân tộc của chúng ta. Đấy là gì? Đúng pháp rồi, đúng đường rồi. Cho nên khẳng định với Phật tử này thì anh của Phật tử này nghe thấy tiếng nói như vậy thì chắc chắn không phải là thiên ma ba tuần, mà đấy là thời lời giác ngộ kịp thời của gì? Chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, người ta gì? Mách cho để mà gì? Tu tập cho nó gì? Tuần tự. Lấy Bộ Kinh Địa Tạng là Bộ Hiếu Kinh, đó là nền tảng căn bản để xây dựng lên cái ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà trí tuệ và ngôi nhà gì? Học Phật, tu Phật và hướng đến con đường giải thoát của mình. Cho nên thầy khuyên Phật tử này về nói với anh là gì? Thầy thỉnh khuyên là nên phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng và tu tập theo Kinh Địa Tạng, nghe giảng Kinh Địa Tạng một thời gian ít nhất là gì? 3 năm. Sau đó thì gì? Chuyển sang các kinh khác. Tất nhiên trong quá trình phát nguyện học, đọc, tụng, nghe giảng Kinh Địa Tạng cũng có thể xen kẽ tụng thêm Kinh Phổ Môn, Kinh Vô Lượng Thọ hay bất cứ kinh nào khác. Nhưng mà gì? Kinh Địa Tạng lấy làm gì? Nền tảng thiết yếu, là cái gì? Khóa tu chính hàng trong vòng 3 năm đầu của mình. Còn những kinh khác vẫn có thể học, vẫn có thể đọc, vẫn có thể tụng, vẫn có thể nghe các thầy khác giảng được. Nhưng gì? Tu tập gọi là thứ yếu thôi. Giống như một năm 365 ngày thì dành khoảng 360, 62, 63 ngày là ăn cơm gì? Ăn cơm gì? Ăn cơm tẻ và canh bình thường. Còn là 1, 2, 3 ngày là ăn gì? Ăn cơm nếp hoặc là ăn lẩu, ăn phở, hoặc là dành vài ngày ăn lẩu, ăn phở, ăn bún, ăn bánh, ăn cơm nếp, ăn xôi gì thôi. Còn đa số là ăn cơm gì? Ăn cơm tẻ. Thì mình đang ăn cơm tẻ đấy, ăn phở hay ăn bún, ăn bánh có bị đói, có bị chết không? Không, vẫn được. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ rất thực tế trong đời thường như vậy, chúng ta thấy rằng phát nguyện học, đọc, tụng, thọ chỉ Kinh Địa Tạng, nhưng cũng có thể dành một tuần hoặc một thời gian, một tháng trong năm để tụng Kinh Phổ Môn hay là Kinh Dược Sư hay bất cứ bộ kinh nào khác của Đức Phật tuyên thuyết cũng đều được cả. Ý là gì? Ăn cơm tẻ là chính, nhưng cũng có thể thay đổi món ăn là ăn xôi, ăn lẩu, ăn bún, ăn bánh vào một vài ngày nào đó trong năm cũng gì? Cũng được vậy. À, hiểu chưa? Hiểu rồi nhá. Hiểu rồi, chuyển qua câu hỏi khác. Một Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con có hai câu hỏi nhờ thầy giải đáp. Một, mẹ con mới mất, mọi người hỏi con là mất giờ nặng hay nhẹ. Vậy con muốn hỏi, nặng hay nhẹ là như thế nào? Nếu nặng thì phải làm gì ạ? Thầy cũng chẳng biết là nặng hay nhẹ là nó như thế nào. Bảo là mẹ con mất, hỏi là mọi người bảo là mất, hỏi là mất giờ nặng hay giờ nhẹ. Thì Phật tử này là hỏi thầy là hỏi thầy là gì? Là mất giờ nặng hay nhẹ. Vậy muốn hỏi nặng nhẹ là như thế nào? Nặng nhẹ ở đây thầy nghĩ là chắc là hỏi vào giờ gì? Giờ tốt hay giờ xấu? Phải gọi là giờ tốt hay giờ xấu, trùng tang, thiên di hay là nhập mộ. Đấy, còn nặng hay nhẹ mà thầy cũng chịu bó tay, chả biết giờ đấy giờ nặng hay giờ nhẹ. Ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có phân định giờ nặng giờ nhẹ không? Có không? Chả có cái ngày giờ nào là giờ nặng, giờ nào là giờ nhẹ, ngày nào ngày nặng, ngày nào ngày nhẹ cả. Thường người ta nói gì? Ngày tốt, ngày xấu, giờ tốt, giờ xấu. Theo quan điểm của gì? Của lão giáo. À, theo quan niệm của phong thủy học. Còn nhà Phật của chúng ta ấy, thì ngày nào làm được việc thiện tức là ngày đó là ngày tốt, giờ nào á nghĩ tới điều thiện, nói điều thiện, làm điều thiện, hành động thiện thì đó là giờ tốt. Nhân đến phút giây cũng thế. Ngược lại với tốt tức là gì? Suy nghĩ khởi tâm sân hận, đó là việc ác, việc xấu. Nói năng hành động á, những việc bất thiện đem lại sự đau khổ cho bản thân, cho chúng sinh và cho nhân loại thì đó là gì? Việc xấu. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta mới có câu nói là gì? Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào mà làm được việc tốt, việc thiện thì ngày đó đều là ngày tốt đẹp cả. Đều là một ngày mới tốt đẹp cả các quý vị. Cho nên quan điểm của Phật giáo tốt xấu đều là do gì? Do mình tạo vậy. Còn ở đây theo như ở thế gian, đặc biệt là về gì? Về phong thủy học và về gì? Tướng số học và nhân tướng học, rồi thiên văn về gì nhỉ? Về gọi là về xem về dịch thuật đấy, dịch rồi tướng số vân vân gì đó, thì họ sẽ phân ra để có ngày tốt, ngày xấu, giờ tốt, giờ xấu, vân vân, năm tốt, năm xấu, tuổi tốt, tuổi xấu, vân vân gì đó. Thì cái này không phải là của Phật giáo chúng ta. Tuy nhiên, nó ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận không nhỏ của người dân Việt chúng ta từ mấy ngàn năm nay rồi. Cho nên cũng rất là khó bỏ, một sớm một chiều có thể bỏ được. Vì vậy mà chúng ta thấy lúc sinh, cũng hỏi xem sinh vào giờ đó là gì? Giờ quan sát hay là giờ gì? Giờ tốt. Nếu mà giờ quan sát thì đứa trẻ nó hay khóc gì? Hay khóc dạ? Hay khóc dạ đề. Thì cái trường hợp đứa trẻ khóc dạ đề đó, tức là người ta cho là sinh vào giờ xấu, phạm vào giờ quan sát, cho nên sinh giờ xấu. Thì người ta có rất nhiều cách để chữa. Cách chỉ dân gian ngày xưa nói gì, có cách, nhiều cách. Tôi nói vài cách này. Cái cách là người ta viết cái chữ gì? Chữ hổ. Chữ hổ trong từ Hán, chữ Nho, người ta viết chữ hổ. À, xong người ta gì? Người ta dán lên chân trán đứa bé vào lúc ngủ, thế là hết khóc. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng khỏi, 100%. Đấy, chúng ta không biết viết tiếng Hán thì chúng ta viết chữ gì? Tiếng Việt cũng được. Viết chữ gì? Chữ hổ lên đấy. Bây giờ chúng ta theo Phật thì chúng ta không viết chữ hổ nữa, chúng ta viết gì? Viết chữ án vào đấy. Tức là gì? Chữ án mani bát minh hồng á. Hoặc chúng ta viết cả cái chữ gì? Án mani bát minh hồng thì chúng ta dán lên đó. Chỉ cho mấy biến chú chuẩn đề hay chú đại bi vào đó, chúng ta dán lên đó cũng có thể gì? Giải quyết được việc ấy. Nhưng không phải trường hợp nào cũng khỏi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đứa trẻ khóc đó thì người ta có một cách chữa trị dân gian nữa. Đó là gì? Đó là ban đêm. Đứa trẻ khóc á, thì thường là ngủ, ngày xưa là ngủ trong buồng mà. Khóc như thế, mẹ mới sinh con thì ngủ trong buồng hay ngủ nhà ngoài thì tùy. Thế là cửa sổ á, mua sẵn một cái niêu bằng đất, nhờ nhà hàng xóm. Đến khi mà đến đêm á, đứa trẻ đang khóc, oe, nó khóc rống thét lên á, đứng ở ngoài, ném vào cái cửa sổ á, thật mạnh. Tất nhiên cửa sổ bằng gỗ nhé. Cửa sổ bằng kính thì nó vỡ, nó lại bay cái mảnh vỡ vào trong, để vào mẹ con á, ở trong nhà thì lại khổ. Cái cửa bằng gỗ á, lấy cái nồi đất ra đi, cái nồi đất nhỏ nhỏ thôi, bằng hai cái nắm tay này thôi. Đó, giờ lên ném thật mạnh cho nó vỡ cái ấy. Đứa trẻ đang khóc ném mạnh vào cho nó vỡ, nó giật mình gì, đang khóc nó giật mình một cái. Thế là hết. Đấy gọi là chữa theo hèm. Các cụ ngày xưa gọi là chữa theo hèm. À, một cách nữa đó là gì? Cúng gì? Cúng mụ cho các con đó. Cúng mụ ấy mà. Đấy, người ta cúng mụ cho các con. Thì trường hợp này, có trường hợp cúng mụ thì gì? Khỏi. Thì có trường hợp cúng mụ không khỏi thì gì? Đến chùa bán khoán thế là bán khoán cho Đức Ân. Thế là mình nói nôm na một cái hình thức gọi là quy y tam bảo cho các cháu nhỏ. Nhưng mà quy y tam bảo cho các cháu nhỏ vì các cháu còn quá bé, không tự phát nguyện được cho nên chưa quy tam bảo Phật Pháp Tăng như người lớn chúng ta. Mà một phương thức đó là gì? Ăn mày Đức Ông. Mình gọi miền Bắc chúng ta gọi là gì? Bán khoán. Thì nhiều trường hợp bán khoán cho Đức Ông xong là gì? Khỏi ngay. Hoặc cũng có nhiều cái trường hợp nữa đó là gì? Lấy cái vải hô thần nhập tượng á, chúng ta hay nhoan nhoan đi, xong về thì nếu mà có cái cháu nhỏ á, lấy một chút á, lấy cái chỉ ngũ sắc á, tết tết ra rồi xong buộc nó vào, khâu nó vào thành cái túi nhỏ nhỏ á, lấy chỉ ngũ sắc quấn quấn nó vào á, đeo cho tay đứa trẻ, thế là cũng hết. Hết khóc dạ đề, hết khóc đêm. Đấy cũng là một cách gọi là gì? Hèm. Các cụ ngày xưa gọi là hèm, chữa bằng hèm. Hoặc lấy cái vải hô thần nhập tượng đó, cái chú hô thần nhập tượng đó, cho vào trong gì? Gối ngủ của các cháu nhỏ á, cũng gì? Cũng hết. Đấy, tất nhiên thì không phải là ai đưa cũng khỏi. Ví dụ cái trường hợp đó mà thầy đưa, hoặc thầy bảo mà sư nào đưa, thì trường hợp khỏi gì? Khá cao. Nhưng mà tự nhiên một sư cô hay sư ông hay sư bác hay là một gì Phật tử nào ở trong chùa nghe thấy thầy nói như thế cũng tông tông vào là gì? Sư cô còn miếng vải hô thần xong cho con xin một cái. Xong thì con ra con đưa cho cái nhà đấy á. Cũng là vải hô thần nhưng đưa cho nhà kia gì? Không khỏi. Vì sao? Vì tâm mình khởi ra là gì? Nghe thầy nói như thế, mình đưa cho người ta khỏi để người ta gì? Mang ơn mình. Thầy đảm bảo trường hợp đó không khỏi một tí nào đâu. Không được đâu. Đấy. Cũng là cái vải hô thần nhập tượng nhưng mà tùy theo cái tâm của người gì? Người phát ra để đưa cho họ cái uy đức và cái gì? Cái công đức tu tập của họ như thế nào thì mới được, chứ mình không phải là ai cũng khỏi. Cho nên có rất nhiều cách để chữa cái khóc dạ đề như thế. Thì thôi tùy theo duyên, gặp cái nào thì cái đó. Và lúc đấy là nghe kể câu chuyện các vị ở trên quầy ngọc này, thỉnh cái miếng ngọc bội có khắc cái chữ án mani bát minh hồng cho vào trong gối ngủ các con đó, hoặc là đeo lên làm cái dây bạc nhỏ nhỏ đeo lên trên cổ các con, hoặc là đeo cái lắc ở tay của các con thì đều được cả. Thế là gì? Ổn thôi, khỏi. Đó, thêm cái đó nữa. Cho nên hỏi ngày nặng ngày nhẹ thì ở đây thì thường là gì? Người ta sẽ xem là mất thì thường là theo bên đạo lão ngày xưa, người ta thì có người mất người ta xem ngày giờ đó là giờ đầu đến tuổi đó là gì? Trùng tang, thiên di hay nhập mộ. Nhập mộ thì là tốt, thiên di là tốt vừa, còn trùng tang là xấu. Thầy lấy ví dụ một người gì 90 tuổi là nam chẳng hạn, thì nam khởi dần thì nữ khởi thân. Nam khởi dần Tí Sửu dần thì bắt đầu dần nha, 90 tuổi nha. 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Thì nếu mà người 90 tuổi thì người ta tính như vậy là giờ gì? Tuổi đó là tuổi gì? Được tuổi nhập mộ. Mất vào tháng 3 chẳng hạn thì tháng 1, tháng 2, tháng 3 tháng cũng là nhập mộ. Mất vào ngày 15 chẳng hạn thì 10, 11, 12, 13, 14, 15 thì ngày 15 cũng là nhập mộ. Mất khoảng 11 giờ 30 trưa chẳng hạn, tức là giờ ngọ, Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ, thế là trùng tang. Thế là người 90 tuổi mất vào tháng ấy, ngày ấy, tháng 3, ngày 15, mất vào giờ gì? Giờ ngọ, thì được ba cái nhập mộ, một cái trùng tang. Mà tam kết á, thì biến tam tai. Tức là ba cái nhập mộ á, thì nó lại là không tốt đâu. Hai cái hoặc một cái thì là tốt. Được hai thiên di, hai nhập mộ là tốt nhất. Hoặc là một nhập mộ ba thiên di cũng là tốt, vừa vừa, vân vân. Cách tính người ta kiểu như thế. Cho đây thì ba cái nhập mộ, một cái trùng trang để tam kết biến tam tai, và một cái thì trùng trang ở cuối và cái giờ. Như vậy là rất là, trường hợp này rất là xấu. Đấy là theo quan điểm của đạo lão, họ tính toán như thế. Và tất nhiên trong Phật giáo chúng ta tuy không coi cái đó là việc chính, nhưng mà nó ăn vào sâu trong tiềm thức của người dân. Trong đó có gì? Các Phật tử chúng ta một bộ phận không nhỏ rồi. Vì vậy mà thì gia đình các Phật tử có người mất, có người qua đời, ra hỏi các sư để biết, xong rồi để các sư báo cho, để giờ nhập quan phát tang làm sao đó Phật tử đỡ phải gặp các ông thầy cúng, đỡ phải gặp các ông thầy phù thủy, vân vân, để tránh những cái sự bất an trong gia đình có thể xảy ra. Vì vậy mà các sư trong chùa tuy không phải là việc chính, nhưng cũng gì thường ở miền Bắc chúng ta, các cụ ngày xưa nói gì, thầy chùa là bùa làng, cho nên cái gì người dân và Phật tử cũng ra hỏi thầy, việc sinh, việc tử, việc hiếu, việc hỷ, vân vân, đều ra nhà chùa để bạch hỏi các thầy. Thì các thầy cũng phải gì, phải biết để gì, để gọi là dùng cái pháp phương tiện an lòng dân. Cho nên như thế mới có cái việc để xem ngày, xem giờ tốt giờ xấu, nhập quan phát tang rồi cải cát an táng cho các Phật tử ở trong chùa vậy. Nó xuất phát như thế, cho nên thầy cũng phải nói lên như vậy chúng ta cũng nắm được. Tuy nhiên cái này thì nếu chúng ta bảo nó là mê tín dị đoan thì nó là mê tín dị đoan. Nếu chúng ta bảo nó là đây là cái gì, là cái văn hóa, cái nếp sống lành mạnh của dân tộc, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, thì nó sẽ là gì? Nó là văn hóa, tùy theo người sử dụng nó là tốt hay là xấu mà thôi. Xin thưa các quý vị, người ta bảo là thuốc phiện là xấu, có xấu hẳn không? Không phải đâu. Thuốc phiện là rất tốt, tốt cho sức khỏe, làm để dùng vào rất nhiều những cái thuốc chữa bệnh, để chữa được rất nhiều những căn bệnh gì? Nan y. Nếu không có cái chất đấy thì rất nhiều những căn bệnh gì? Vô phương cứu chữa. Nhưng có chất đấy vào thì sẽ gì? Cứu rất nhiều người. Nhưng mà do gì? Con người chúng ta tham, thấy nó tốt quá cho nên đem hút, đem chích, nó mới gì? Nó mới nghiện, thì khi nó cơn nghiện nó lên, nó mới gì? Nó mới xấu. Còn thực tế nó rất là gì? Là tốt. Nhưng chúng ta dùng quá liều lượng nó lại thành xấu. Cái việc xem ngày, xem giờ, cúng bái, lễ nghi cũng thế. Nếu chúng ta coi nó là phương tiện vừa đủ để hướng đạo thì nó lại là tốt. Nhưng chúng ta biến nó thành gì? Mê tín dị đoan, tin một cách mù quáng để họ lợi dụng, hoặc bị lợi dụng, hoặc đi lợi dụng người khác, thì đều gọi thành mê tín dị đoan, đều thành xấu cả. Cho nên nói như vậy để chúng ta cũng thấy được tốt xấu nặng nhẹ là nó ở đâu, ở đấy chứ ở đâu. Phật tử hỏi ý thứ hai, trong 49 ngày sau khi mất, các con có được ra thăm mộ mẹ không ạ? Nếu được thì nếu không được thì vì sao ạ? Được không sao cả. Không chỉ 49 ngày, ngoài 49 ngày mà ngày hôm trước, ngày hôm sau ra thăm được, chẳng ảnh hưởng gì cả. Vì đấy là gì? Bố mình, mẹ mình cơ mà. Ngày xưa người ta gì? Thủ tiết 3 năm. Ví dụ như chồng chết, vợ thủ tiết 3 năm để không làm cái việc gì lớn để giữ tang hiếu với chồng. Hoặc là chồng đối vợ thế. Mà đặc biệt là bố mẹ mất thì con gì? Cũng gọi là tỷ trai giữ giới, làm việc thiện 3 năm để tang, để gì? Báo hiếu bố mẹ, ông bà cơ mà, vân vân. Thậm chí là gì? Chúng ta đọc câu chuyện của Ngài Hư Vân và Ngài Tuyên Hóa, đặc biệt là Ngài Tuyên Hóa, khi mẹ Ngài mất, Ngài ra Ngài làm cái gì? Cái chòi ở ngay bên cạnh mộ mẹ. 3 năm để gì? Tụng kinh, ngồi thiền, lấy công đức đó để cầu siêu cho mẹ Ngài. 3 năm. Lạnh, trời lạnh, tuyết rơi, ngập đến cả đầu gối, thức ăn không có còn một chút nào. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc đó vẫn ở bên cạnh mộ mẹ để gì? Để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mẹ, trong khi đó thức ăn không có. Có những lúc cái bầy sói hoang đến thì gầm gừ vào, trực vào để cắn xé xác thịt của Ngài, nhưng Ngài vẫn không sợ, vẫn ở bên cạnh mộ mẹ để tụng kinh hồi hướng cho mẹ. 3 năm như thế. Cho nên Ngài tuyên hóa lúc còn trẻ cho đến lúc sau này, Ngài đi tới đâu người ta thường gọi là một cái pháp danh đó là gì? Là Đại Hiếu Tử. Tức là đứa con có gì? Có hiếu rất là lớn vậy. Cho nên gọi Ngài là Đại Hiếu Tử. Gọi Ngài một cái tên nữa là gì? Ngài Hòa Thượng Đại Hiếu Tử. Hay là thầy gì? Thầy tu có pháp danh là gì? Là Đại Hiếu Tử. Chính là chỉ cho gì? Giác Linh Cố Đại La Hòa Thượng tuyên hóa đó các quý vị. Cho nên chúng ta có người thân mới mất, chúng ta ra mộ để thắp hương cho người mất, thậm chí là tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho họ, thì đó là việc tốt, chứ không có việc gì xấu đâu mà lo. Xin trả lời như vậy. Còn hai câu hỏi nữa, xin trả lời nốt để ngày mai chuyển sang câu hỏi khác. Hoan hỉ không? 11 giờ rưỡi rồi, đói chưa? Đói chưa? Sáng đi qua thì thấy ăn bún đầy ra mà. Ăn cháo, ăn bún đầy ra, chắc chưa đói đúng không? Cố gắng thì sau đó thì chúng ta thời thượng cúng 30 phút thôi là xong thôi. À, đầu xuân năm mới hoan hỉ nghe thêm chút xíu. Thầy giảng rồi cũng lạc cái giọng rồi đấy, nhưng mà thôi, trả lời nốt còn có hai câu hỏi. Ngày hôm nay chuyển lên đây. Phật tử nữa hỏi, con pháp danh là Diệu Âm Tịnh Hường, địa chỉ tổ 17, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Con có một câu hỏi, con xin quý thầy tử vi hoan hỷ bố thí cho con. Con xin hỏi như sau. Như Phật tử chúng con đi xuống chùa lễ vong, buổi trưa có ở lại thụ trai, nhưng đồ ăn của chùa chúng con không ăn hết, mà tự ý chia nhau mang về. Như thế, chúng con có mắc vào tội ăn của thường trụ không ạ? Có người lại nói, nếu không chia nhau để lại ở nhà chùa không ăn đến, thì bị tội bỏ phí phạm thức ăn. Con mong thầy từ bi hoan hỷ bố thí trả lời câu hỏi cho chúng con. Con đang thắc mắc ạ. Con tri ân công đức của thầy ạ. Phật tử con Hường, A-di-đà Phật. Xin thưa các vị. Lâu lâu rồi thầy không đi ăn cỗ. Lâu lắm rồi thầy không đi ăn cỗ. Hình như là từ năm 2012. Tức là thầy lên tản viên đó, và gọi là ẩn cư đó. Tạm ẩn cư một thời gian đó. Cho đến vừa rồi thầy mới đi ăn cỗ. Tức là ăn cỗ thì ăn cỗ Khánh Thành và ăn cỗ dỗ tổ của các chùa ấy. Vừa rồi thầy mới đi, hôm trong Tết, gần Tết. Thầy đi một cái chùa ngoài Phúc Thọ. Khi ăn cỗ và thầy quái lạ, thấy là mỗi chùa khi ăn ấy, họ để cả cái túi bóng kìa. Mà toàn mâm các sư hết nhá. Toàn các sư tăng sư ni ngồi ăn cơm ở hai dãy bàn như thế này, khoảng độ tầm chục mâm. Quái lạ là thấy là mang túi bóng ra đây, mình chạy hiểu mang túi bóng làm cái gì cả. Xong được lúc ăn xong thì thấy là các thầy cứ mỗi người là gắp một tí cho vào, các thầy ni á, thầy tăng ở đây thì không ai gắp. Cứ thế là gắp cái đồ ăn thì không ăn hết đâu. Ăn là còn là gắp cái mỗi thứ, ăn mấy cái thứ đơn giản thôi. Còn mấy cái thứ này giò, chả hay các thứ gì ngon ngon á, các thầy không dám ăn. Thế là cứ gắp cho chia ra mỗi người gắp cho vào cái túi. Xong rồi còn lại tất cả cái thức ăn gì mà ngon ngon là chia vào túi. Xong có người thì bảo là mang về cho tiểu. Có người bảo là mang về cho vái hộ ở nhà. Bà cụ ở nhà, hôm nay bà cụ ở nhà mang về cho bà vái hộ. Có người thì bảo mang về cho tiểu. Có thầy bảo thế. Thế xong rồi còn bên tăng thì không thầy nào gắp. Thấy được một tí thấy mấy thầy ni mang túi lên các thầy gắp cho. Các thầy gắp hết, chia hết mỗi người. Thế đưa mình thì lâu rồi mình không đi ăn cỗ thì thấy mình ngại quá. Thì lúc về mình bảo thôi thôi con không lấy đâu. Thế mà các thầy cứ nhét cho. Cứ bảo là cầm đi thôi mang về cho vãi. Bảo không, chúng con vãi nhiều lắm, mang về có mấy miếng là làm sao mà kịp việc mà chia được. Thế các thầy bảo thôi thì mang về cho chú lấy xe. Ngại quá, không lấy. Không lấy cái rúi cho chú thị giả của thầy. Thầy bảo thôi không phải lấy đâu. Mà không lấy thì trả lại được tí để ra xe, mang tận ra xe, đưa bằng được ra xe. Hóa ra là gì? Bây giờ đi ăn cỗ là thường là cứ phải gì? Kèm theo cái gì? Cái túi bóng. Mà thậm chí thì không gì, cái ngon không dám ăn. Ở tại chỗ đấy phải mang về cho gì? Cho con, cho cháu hoặc là cho gì? Cho tiểu, rồi cho vãi. Đấy, hôm đấy đi ăn cỗ thì mới thấy. Tự nhiên cái văn hóa đi ăn cỗ bây giờ là gì? Lại thấy như thế. Cái này ngày xưa thầy còn bé bé, chưa xuất gia, năm 12, 13, 14 tuổi á. Ở trong quê thầy, ở trong dân tộc cái đi ăn cỗ đã thế rồi. Bố hoặc mẹ đi ăn cỗ, những cái miếng giò, miếng chả, miếng gì ngon ngon không dám ăn, ăn nước canh thôi. Còn lại chia nhau cái đó, ví dụ mâm ngồi 6 người, chia nhau cái đó để mang về cho gì? Cho con, cho cháu. Vì gì? Vì ngày xưa nó nghèo, nó đói, nó khổ, cho nên nó thiếu thốn đủ thứ mới mang về cho gì? Cho con hoặc cho cháu. Còn người đi ăn cỗ thực sự chỉ ăn chan nước canh thôi các quý vị ạ. Ăn mấy cái gì rau dưa nộm niếc đơn giản thôi. Đấy, ngày xưa quê thầy như thế. Mà chính thầy ngày xưa đi ăn cỗ mấy đám cũng phải như thế. Mặc dù mình thấy ngon muốn ăn bỏ sừ ra, nhưng không ai ăn, mình cũng không dám ăn. Mình ăn thì người ta bảo cái thằng đấy sao nó ăn tham thế. Cho nên người ta không gắp, mình cũng không dám gắp. Thấy thế này thôi, tuy dân tộc nhưng mà cũng tinh ra phết đấy. Cũng ý thức ra phết đấy. Từ ngày còn 13, 14 tuổi đã ý thức rồi, không phải bây giờ mới ý thức. Cho nên là thấy người ta không ăn không gắp, mình không ăn không gắp. Thế là xong ăn gần xong, người ta mang cái túi lên, 6 người 6 cái túi bóng. Thế là một vài người ở trong đó chia, mang về cho con cho cháu. Còn mình thì mang về cho gì? Hai đứa em gái nhỏ ở nhà. Mình đi ăn cỗ thì chỉ cơm tẻ, chan nước canh, húp xì sụp, 3-4 bát cơm no căng cả bụng ra. Còn tất cả những cái ngon ngon mang về cho gì? Cho hai đứa em. Đấy. Thầy nghĩ rằng từ ngày xưa thì đi ăn cỗ thế, còn ngày xưa đi học, đi ăn cỗ dỗ tổ hay các gì đó thì không bao giờ có cái chuyện lấy phần như thế. Nhưng hơn chục năm nay, từ năm 2008 đến năm vừa rồi, năm 2022 thầy mới đi ăn cỗ trở lại. Thì thấy gì? Trong chùa bây giờ cũng chia cỗ. Ở ngoài chúng ta thì chắc cũng thế, đúng không? Có không? Thì thôi, thì suất của ta ăn ở đâu có phải thì, có cả đi ăn vào bếp để ăn trộm mâm khác đâu mà sợ tội. Cho nên mâm người ta mang lên, người ta cúng rồi mang lên cho các Phật tử ăn. Các Phật tử không ăn, các Phật tử thì lấy về cho các cháu, chút lộc về cho các cháu thì có lỗi gì đâu. Mình tròi sang mâm khác, mình lấy nó mới lỗi, hoặc là mình chạy vào bếp, mình lấy trộm mới là gì? Mới mắc vào tội, ăn trộm mới mắc lỗi. Còn mâm người ta bày cho mình ăn, mình không ăn, mình lấy lộc về cho cháu, hoặc lấy cho về người thân một chút xíu, thì cũng được, không sao. Vô tư thì không lỗi đâu. Lần sau mang càng nhiều càng tốt nhá. A Di Đà Phật. Không ảnh hưởng gì. Đúng rồi, bỏ lại thì ở chùa khi mà các Phật tử ra đông không dùng hết bỏ lại đó thì bỏ nó phí đi. Cho nên Ngọc Phật của thường trụ làm mâm làm cỗ ra rồi, đúng là bỏ nó yêu thôi, nó yêu đi nó phí, là đổ gì nó phí đi. Cho nên các Phật tử chúng ta thì chúng ta chia nhau mỗi người một tí để mang về để dùng, thì cho con cho cháu mỗi người chút lộc và lộc Phật đấy, ăn để có sức khỏe. Thôi thì cũng tập cho người nhà ăn chay dần gì thì đó là con là gì, gieo duyên là cũng tốt vậy. Cho nên thầy nghĩ đó là việc gì không xấu đâu mà lo, trừ rằng còn đông khách thầy thiếu cỗ mà chúng ta cứ gì bê cả mâm nguyên xuống để chia nhau thì đó mới là gì, tham, đó mới là lỗi, đó mới là mắc tội. Còn bình thường như thế thì không. Xin trả lời câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay rồi chúng ta vào thượng cúng. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn liên cảm quan thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Con kính bạch thầy, gia đình con có nỗi niềm, con xin thầy bố thí cho con được giải bày để thầy cứu giúp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con ở Đan Phượng, vợ chồng con đủ duyên được về chùa tu tập từ tháng 4 năm 2016. Khi ấy, chồng con bị u não, mổ được 8 tháng. Chúng con đã được thầy khuyên bảo cách tu tập. Từ năm 2016 đến năm 2020, chúng con đủ duyên về tu trong các pháp hội ở chùa và cố gắng làm nhiều việc tu phúc, tụng kinh Địa Tạng ở nhà, v.v. Nhờ Phật gia hộ, chồng con tinh tiến tu tập và khối u não không còn nữa. Nhưng phải năm dịch bệnh, thời gian về chùa tu bị gián đoạn, tức là năm Covid vừa qua không về chùa được. Trong thời gian đó, chồng con có tụng kinh sám hối lễ Phật và tụng kinh Địa Tạng, ăn theo phương pháp thực dưỡng gạo lứt muối mè. Cách đây một năm, tự dưng anh ấy lại bị bệnh, mất trí nhớ, nói trước quên sau, quên cả nghi thức tụng kinh. Có hôm lên chùa rồi mà không chịu vào tu, cứ ngồi ghế đá. Có lần đang ở trong nhà pháp hội, ra ngoài và không nhớ chỗ về, không nhớ chỗ để về lại chỗ ngồi ở trong nhà pháp hội, tức là mất trí nhớ đó. Có những triệu chứng như vậy nên đi khám bác sĩ. Để chúng ta được cái gì cũng đừng có đổ cho vấn đề tâm linh. Nếu đi khám bác sĩ họ bảo không có gì thì lúc đó mới gì, chúng ta mới tìm đến phương pháp tâm linh để điều trị tiếp theo. Không có chúng ta lại thì cái gì cũng bảo là tâm linh thì nó có khi là mê tín dị đoan, chết oan. Cho nên riêng trường hợp này thì khuyên nên đi sang bệnh viện để nhờ các bác sĩ. Các bác sĩ sẽ khám chữa, khám xem, xét nghiệm xem như thế nào, vân vân. Đọc tiếp. Bình thường thì chồng con rất chăm chỉ về chùa trong pháp hội 7, trong pháp hội ở Địa Tạng. Tháng 7 năm ngoái lên chùa mà cứ nằm rồi lại ngồi ghế đá ở gốc cây bồ đề trước cửa nhà pháp hội, không chịu vào tụng kinh. Con vào nhà pháp hội cầu xin Phật thì và xin mẹ Quán Âm, sau đó quay ra đưa vào thì anh ấy mới vào. Từ đó đến nay việc tu tập chồng con không được như trước, hay lấy nhầm của người khác, thấy gì cũng nhặt về nhà, hay vào miếu và nơi công cộng tự ý lấy đồ lễ, hoa quả, vân vân. Con cứ nghĩ về quá khứ mà không khỏi lo lắng băn khoăn. Cách đây hơn 10 năm chồng con đi xe máy va vào cụ già 73 tuổi, ngày 27 Tết, cụ già bị thương nặng và không qua khỏi. Còn có việc cải cát mẹ chồng con cũng không sạch, và anh ấy là người làm. Bây giờ con vẫn nhớ nỗi kinh hoàng, vân vân. Có lần chồng con có kể lại, trước kia mùa hè hay ngủ trên đống gạch trước sân chùa, chảy trộm nhiều nhãn của nhà chùa. Chắc là các lúc kia còn trẻ con mà. Đặc biệt tháng 7 năm ngoái, sau khi chặt cây ở bên chùa, thầy chùa nhờ chặt, chắc là chùa làng. Hai tuần sau thì anh ấy bị bệnh lẫn như con vừa kể cho đến bây giờ. Như vậy là cũng có nguyên nhân. Rồi cái trường hợp này thầy sẽ xem như thế nào. Đã nhiều lần chúng con lên xin gặp thầy để được khai ngộ cho, nhưng chưa đủ duyên. Hôm nay trong pháp hội này con cầu xin thầy bố thí giúp cho gia đình con để chồng con lại được tinh tiến tu tập và con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Đến Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Mấy cái ạ như thế này đủ ngoan chưa? Ngoan rồi à? Thôi được rồi, trường hợp này thì thầy cũng biết rồi. Thôi để xong pháp hội sang tháng 2. Dịp nào có dịp qua chỗ Đan Phượng thì thầy sẽ qua nhà thì xem cho xem như thế nào, thậm chí là sang chùa xem cái cây cối ngày xưa chặt đấy như thế nào, để sẽ mới tư vấn cụ thể cho. Thế trường hợp này nếu mà do tâm linh thì chắc cũng ổn thôi, không dám 100%, nhưng chắc 99% thì chắc là cũng được. Thì hôm nay thì buổi khai mạc pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm cầu siêu cho các cụ gia tiên lịch Đại Gia Tiên Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại của Phật tử chúng ta và các vong linh các anh hùng liệt sĩ, rồi chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, bách gia trăm họ, oan gia trái chủ của chúng ta sớm được giác ngộ Phật Pháp, được siêu thoát, và đặc biệt là cầu an cho tất cả các quý vị Phật tử, bà con nhân dân về tham dự Pháp hội, cũng như là ở xa không về được, thì hướng tâm hoặc là gửi danh sách, gửi sớ để cầu an. Các quý vị ở xa không về được thì cũng có thể thông qua Zalo, Facebook hay là cái trang của chùa ngày xưa, ví dụ như 2-3 năm Covid không về được chùa thì chúng ta gửi danh sách ở nơi xa, gửi danh sách về. Thì bây giờ các vị ở xa không về được, hoặc bận công việc không thể về được, tham dự cũng có thể về danh sách, về gửi cái danh sách về. Tí nữa thầy sẽ bảo phòng thông tin, ngay đây nói thế này rồi thì phòng thông tin sẽ lập ra một cái ấy để cho cái trang, để cho các vị ở xa hoặc những người bận không về tham dự được, họ gửi danh sách cho tên tuổi gia đình để cầu an cho các Phật tử. Vì gia đình Phật đạo tràng chúng ta rất nhiều các Phật tử ở xa, Bắc Trung Nam, thậm chí là nước ngoài, Pháp, Mỹ, rồi Canada, Úc, rồi Đài Loan, Trung Quốc đều có hết. Bây giờ nhiều lắm. Thầy bây giờ đi đâu cũng một cái rất là vinh dự, rất là hoan hỷ. Chả biết ai thấy người ta chào thầy, người ta bảo, ô thầy Thịnh. Thế bảo vâng, A Di Đà Phật. Con á, nghe Pháp thầy mấy năm nay rồi, hôm nay mới được gặp thầy. Cũng vui lắm chứ. Vào tận trong miền Nam đi họp, hay là ở Huế đi họp vừa qua, gặp vài Phật tử, mấy Phật tử nhìn thấy một cái nhận ra ngay, ôi thầy Thịnh đây rồi. Thế là sang bảo con nghe Pháp thầy mấy năm nay, bây giờ mới được gặp thầy. Thế hỏi nghe lâu chưa, bảo con nghe chả thiếu bài Pháp nào của thầy cả. Bài nào có ở trên cái trang của chùa con nghe hết, có bài con nghe đi nghe lại nó 2-3 lần. Đấy, thôi cũng hoan hỷ. Nhiều người nghe Phật Pháp thì đó là việc tốt rồi. Cho nên những Phật tử ở xa không thể về được vì điều kiện đường xá xa xôi, thì qua Pháp hội này thì cũng ghi sớ để trợ duyên hồi hướng cho họ. Về phòng thông tin, ngay tí nữa thì làm một cái thông bạch lên trên đó cho những người ở xa gửi danh sách, và cũng gửi ra cho ban viết sớ, viết đầy đủ sớ cầu an, cầu siêu cho các Phật tử ở xa. Chúng ta nên bình đẳng như thế để hoan hỷ. Có những trường hợp ở gần mà không đi được vì phải đi làm, hay là vì ốm đau bệnh tật không đi được, thì họ cũng có thể có duyên để được sư phụ và được chư tăng và được đại chúng chúng ta hồi hướng trong Pháp hội cầu an 7 ngày này. Và trước khi dừng lời thì xin cung thỉnh đại chúng chúng ta hoan hỷ đứng dậy làm lễ hồi hướng, và chúng ta vào lễ thượng cúng luôn.